Chương 19 no, 9 hồng nhìn mắt cơ thanh. Mắt là cửa sổ tâm hồn, đặc biệt là hồng với cảnh giới tu tâm cực cao, quan sát cực kỳ nhạy cảm. Quan sát cực kỳ nhạy cảm, hoàn toàn có thể thông qua một vài phản ứng ánh mắt rất nhỏ mà phán đoán ra cơ thanh trước mắt có chúng phải bí pháp thôi miên, mê hồn không, hay những lời này là phát ra từ bản tâm, chuyện gì thế? Thanh điện hạ nói những lời ấy là ý gì đây? Thanh, còn có ý gì chứ? Chia tay thôi. Sao đột nhiên lại chia tay? Lúc trước thanh điện hạ không phải chết sống cũng không chịu khuất phục, do đó bị giam vào trong lầu các sao? Sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Xa xa trên hành lang, đám khôi mị tộc nữ tử đang quan khán ai nấy đều thấp giọng thảo luận với nhau, các nàng cũng nghi hoặc, rõ ràng một đại hỷ sự bây giờ sao biến thành như vậy. Hồng lặng lẽ nhìn cơ thanh, cơ thanh cũng nhìn hồng từ trong mắt, cơ thanh cũng nhìn hồng từ trong mắt. Hồng có thể phán đoán cơ thanh không hề bị thôi miên mê hồn, sao đột nhiên lại quyết định chia tay ta? Hồng nhìn cơ thanh, ngươi từng nói với ta có một số việc nên làm, có một số việc không nên làm, lúc đưa ra quyết định phải quả quyết, nên hy sinh thì phải hy sinh. Cơ thanh nhẹ giọng nói, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng đến cả là phong đường phía sau Hồng cũng rõ ràng cảm giác được vẻ kiên quyết trong giọng nói của nữ tử tóc ngắn bay ngang này. Do đó chúng ta cần hy sinh cảm tình với nhau, Hồng truy vấn. Cơ thanh không nói gì, chỉ nghiến răng khẽ gật đầu. Hy sinh? Hồng nhìn chằm chằm vào cơ thanh, trầm giọng, tại sao khi tộc tổ ngươi ngăn trở, sư phụ ngươi ngăn trở, ngươi không nói, vẫn chống lại tộc tổ, sư phụ, song bây giờ ta đã nhờ huynh đệ ta hỗ trợ, cuối cùng tự mình gặp sư phụ ngươi Viễn Linh Vương, cuối cùng cược mạng rồi vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh. Khi ta thành công vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh, rất vui tìm đến ngươi, thì ngươi lại nói với ta như vậy. Tại sao đột nhiên quay ngoắt lại như vậy? Tại sao lúc trước không nói? Hồng nhìn chằm chằm vào cơ thanh, cơ thanh trầm mặc. Hồng vô cùng tức giận. Hồng vô cùng tức giận. La Phong đứng bên cạnh cũng có chút bất bình, sao tất cả lại biến thành như vậy? Cơ thanh luôn kiên trì chống cự lại tộc tổ, sư phụ, nhưng bây giờ tới lúc cuối cùng lại đột nhiên lật ngược lại. Xem kìa, Hồng sắp nổi giận rồi. Mọi người ai mà chẳng nổi giận, nghe nói hắn lúc trước đã cược mạng xông qua 18 ái dục huyễn cảnh, một lần sơ sót e rằng không còn mạng trong đời thật nữa rồi. Bây giờ thanh điện hạ đột nhiên nói những lời này, hắn làm sao mà không giận cơ chứ? Là ta cũng giận. Nam nhân tốt như vậy sao có thể bỏ qua chứ? Những nữ tử mi mị tộc thảo luận với nhau, đồng thời chờ xem thử việc này phát triển như thế nào. Hồng nhìn cơ thành, cơ thành cúi đầu. Ta đã đưa ra lựa chọn, tình yêu trọng yếu, nhưng có những thứ quan trọng hơn tình yêu. Đây cũng là điều mà ngươi nói với ta. Hồng hít sâu một hơi, quyết định thật rồi chứ? Hồng nhẹ giọng hỏi. Cơ thành gật đầu. Hồng lộ ra nụ cười khổ. Hồng lộ ra nụ cười khổ. Không ngờ ta nhiều năm như vậy, một lần nữa lại thích nữ nhân, thế mà có kết cục như vậy. Cư Thanh mím chặt môi, mặc dù nàng là một nữ cường nhân, hơn nữa trong gia tộc rất nhiều việc vẫn có thể tự làm chủ, thậm chí tự nhận rằng mình còn mạnh mẽ hơn cả cha nàng. Cho dù đối mặt với những sư huynh, sư tỷ thần linh bất hủ khác, Cư Thanh cũng không hề có ý nghĩ cúi đầu. Nhưng trước mặt nam nhân duy nhất mà nàng ái mộ, nàng lại có cảm giác mình rất mềm yếu. Cư Thanh, Hồng gọi Cư Thanh. Nữ tử tóc ngắn tay ngang ngẩng đầu, nhìn nhân vật mà mình yêu nhất trong lòng. Hy vọng ngươi có thể thực hiện được mục tiêu trong mộng của ngươi. Hồng mỉm cười, ỏng quẩy. Đồng thời cũng xin được nói tiếng xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã quấy rầy ngươi. Nói xong, Hồng xoay người, đi thẳng về phía La Phong. Lão Tam, đi thôi. Hồng nhìn La Phong, rồi lập tức hư, không tiêu thất. La Phong trầm mặc nhìn tất cả, lại nhìn nữ tử tóc ngắn tay ngang xa xa cố nén nước mắt, thở dài một tiếng, vèo, giờ cũng hư không tiêu thất. Ý thức trở về thế giới thật. Hồng đại ca, cơ thanh nhìn theo Hồng xoay người ly khai, biến mất trong nháy mắt. Trong đầu không khỏi vang vọng câu cuối cùng Hồng nói. Xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã quấy rầy ngươi. Quấy rầy ta ư? Quấy rầy ta ư? Cơ thanh cảm thấy khắc khoải. Nàng hiểu rõ cách làm người của Hồng. Trong một câu nhìn như bình thản đơn giản của hắn, xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã quấy rầy ngươi, nói xong là lập tức quay đầu rời đi, ẩn tàng những đau đớn thống khổ như thế nào. Hơn nữa cơ thanh hiểu Hồng đã đi, e rằng sẽ không quay đầu lại, vì nàng hiểu hắn lắm. Xin lỗi, cơ thanh thầm nhủ tận đáy lòng. Những nữ tử mị mị tộc quan khán ai nấy đều lờ mờ, vốn gấp nàng nghĩ rằng Hồng đã phải cực mạng xông qua 18 ái dục huyễn cảnh, rồi tìm được cơ hội bị đối xử như vậy đau đớn thống khổ, thương tâm, phẫn nộ sẽ có biểu hiện rất quá khích. Nhưng các nàng chẳng ai ngờ, lại chỉ nói xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã quấy rầy ngươi. Nói xong là quay đầu đi luôn. Các cung điện, các thần linh bất hủ dưới trướng công ty vũ trụ giả định đều được dựng trên lôi đỉnh đảo. còn cung điện của thần linh bất hủ dưới trướng Liên minh Đao Binh vũ trụ cũng tập trung ở một vị diện. Những việc phát sinh trong Nguyễn Linh Cung bị đám người hầu trò chuyện với nhau, chẳng mấy chốc đã lan truyền ra. Liên tục xông qua 18 ái dục huyễn cảnh, sau huyễn linh rất không tệ, tiểu tử này rất không tệ. Ít nhất về phương diện đối mặt với huyễn cảnh ái dục thì hắn rất mạnh, phỏng chừng các phương diện khác cũng sẽ không kém đâu. À, hay chúng ta đưa hắn vào đặc đảm tinh anh của vũ trường cự phủ, người đi ăn bài người đi, đưa hắn chiêu nạp vào trại huấn luyện. Dạ, đại nhân. Căn vua vũ trụ quốc, trên khung ngọc tinh, một trong cửu đại hành trình tinh cấp cao nhất La Thị Trang Viện, La Phong nhìn Hồng trước mắt, trong lòng thầm than. Từ ba ngày trước, vốn mọi việc nhìn như có thể có kết cục viên mãn, đột nhiên lại nổi sóng. Lúc đó La Phong đã nhận định, thậm chí còn nói thẳng thẳng với Hồng, ta dám khẳng định, nàng vốn cũng kiên định chống cự sư phụ, tộc tổ kiểu đó. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, nàng đột nhiên trở mặt. Đây là một việc rất không bình thường. Gây ra việc này không phải là Vân Tuyết hầu giờ trò, nhất định là do Huyễn Linh Vương cản trở Hồng lúc đó. Đã trả lời, ta đương nhiên hiểu. Vân Tuyết hầu hoặc Huyễn Linh Vương đã gây ảnh hưởng lên Cơ Thanh. Nhưng sao đại ca lại làm như vậy, cứ thế bỏ qua à? La Phong lúc đó truy vấn, có lẽ người khác thì có ảnh hưởng, nhưng Thanh Thanh đã đưa ra quyết định rồi. Hồng cười nhạt, ông cười nhạt. Hơn nữa ta rất quen với tính cách của Thanh Thanh, nàng và ta rất giống nhau, một khi đưa ra quyết định, rất khó thay đổi. Hơn nữa ta có thể thấy, những gì nàng nói thật sự phát ra từ đáy lòng. Tại sao? La Phong truy vấn. À, tại sao nàng bỏ qua? Vì bản thân nàng, hoặc là vì gia tộc? Hồng nhẹ giọng thở dài nói, ta rất quen thuộc với nàng, nàng là một nữ cường nhân rất mạnh. Nàng có giấc mộng quyết tâm trở thành siêu cường giả, không thua gì khao khát tình yêu chút nào. Hơn nữa, nàng cũng rất chấp nhát về việc kế thừa gia tộc. Đứng trong trang viện, La Phong nhìn Hồng, hồi ức lại những lời ba ngày trước hai người nói, thầm than không thôi. Bất luận như thế nào làm sao, đại ca lần này cũng gặp một bi kịch. La Phong, đừng mất vui vì đại ca. Hồng mỉm cười nhìn La Phong, nhân sinh vốn đã có bi hoan ly hợp. Hơn nữa, lần này ta vượt qua 18 ái dược huyễn cảnh, trái lại đã làm cho lãnh đạo vũ trường cự phù ý tới ta. Còn đặc biệt, hạ lệnh cho ta phải tiến vào một nhóm đang tiến hành huấn luyện trong trại huấn luyện tinh anh. Nếu không phải vì lệnh này, ta cũng muốn đợi thêm mấy chục năm nữa mới có thể tiến vào trại huấn luyện. La Phong gật gật đầu, bảo trọng, yên tâm. Hồng mỉm cười gật đầu, La Phong và ta cùng đồ nhi xin đi trước. Lão già tóc hoa dâm lạc cũng nói. La Phong gật gật đầu, lúc này hai người lạc, Hồng tiến về phía chiếc phi thuyền hình đĩa bay, có đường kính ước chừng 620 màu tím đang đậu trên bãi cỏ bên cạnh. Một chiếc phi thuyền vũ trụ pha tạp kim sắc. Đây là phi thuyền vũ trụ do vũ trường cự phủ chuyên môn phái tới đón Hồng. Đại ca, làm cho ra trò nhé, để Nguyễn Đinh Vương ta biết mặt. La Phong hô. Ha ha. Hồng đi đến cửa khoang, quay đầu cười nói. Ông, đi đến cửa khoang, quay đầu cười nói. Việc tiến bộ thì ta chưa bao giờ hoài nghi. Lão Tam, ngươi không được buông lời. Nếu không đại ca không biết chừng, sẽ đuổi kịp ngươi đó. Có bổn sự cứ việc theo. La Phong cười ha ha. Lập tức, Hồng cười vang, rồi tiến thẳng vào phi thuyền vũ trụ. Khoảnh khắc sau, phi thuyền vũ trụ khổng lồ hình dĩa bay từ từ cất cánh, bay khỏi La Thị Trang Viện, chẳng mấy chốc đã bay vút lên trời, biến mất trong tầng mây sâu nhất, trên bãi cỏ. La Phong ngẩng đầu, đưa mắt nhìn theo phi thuyền vũ trụ rời đi. Điện hạ, Địch Luân đứng phía sau gọi, đại ca đi chạy huấn luyện tinh anh đặc đảm của vũ trường cự phủ rồi. La Phong cảm khái một tiếng, bất luận như thế nào việc của đại ca được cũng dừng ở đây, ta bây giờ cũng không cần phải ở lại khung ngọc tinh nữa. Địch Luân, đi an bài để chuẩn bị cho xuất phát về quê nhà ta. Dạ. Địch Luân gật đầu. La Phong ngẩng đầu nhìn trời, quê nhà hệ Ngân Hà đã 200 năm không về địa cầu rồi. La Thị gia tộc của mình chắc đã là một đại gia tộc rồi, nên trở về xem thử. La Phong thầm nhủ. Cùng ngày, La Phong dẫn hộ vệ quân đáp vẫn mặc tình hào ly khai khung ngọc tinh, bắt đầu tiến về quê nhà hệ Ngân Hà, Càn Vu vũ trụ quốc. Cách khung ngọc tinh ước chừng mấy vạn km, trên một tinh cầu có sinh mạng tỏa ra ánh sáng rất bình thường, tên là Ngõa La Tinh Cầu. Ngõa La Tinh Cầu trong một căn cứ ngầm, tổ trưởng tình báo đã thông qua mạng vũ trụ giả định truyền tống tới rồi, trải qua XX lớp phiên dịch liên hoàn cùng với thay đổi tọa độ vũ trụ đối ứng, cho ra một nội dung tin tình báo. La Phong vừa mới dẫn hộ vệ quân đáp phi thuyền vũ trụ cấp F ly khai khung ngọc tinh, đi về phía nào đó không rõ, tin tình báo phân tích xác sức La Phong về quê nhà hắn đạt tới 72. Một nam tử ba mắt đầu trọc mặc chế phục màu bạc cung kính nói. Những người hầu ấy ngoại trừ nam tử ba mắt đầu chọc mặc đồng phục đen vẫn đang nhìn, đang có vài thông tin chính là những tư liệu có liên quan tới La Phong. Tư liệu tình báo đó chính rất ít, phải thu thập cũng đủ tư liệu, nắm chắc tuyệt đối mới có thể áp dụng hành động ám sát. Trong lãnh thổ 1.008 quốc gia vũ trụ nhân loại, mỗi một lần thi triển hành động, chúng ta đều phải trả giá khổng lồ, phải làm được, một khi làm là phải thành công. Lần trước ám sát No một thất bại, chúng ta tổn thất rất lớn. Lần này không thể thất bại nữa, nam tử ba mắt đồng phục đen nói.